Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Sau đây là tiết mục Theo Bước Chân Người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo Bước Chân Người hôm nay, mời quý thính giả nghe bài thứ 8, ghi lại sự kiện Chúa dự một tiệc cưới tại làng Cana, và sau đó là việc Chúa lên Jerusalem đuổi hết kẻ mua người bán làm uế tục khu vực đền thờ. Nhưng trước hết mời quý thính giả cùng hòa lòng với tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Chúa Hằng Yêu Mến Tôi.
Tình yêu muôn quá, tôi vui quanh ngày nương dựa dưới cánh tay
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Chúa Hằng Yêu Mến Tôi. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe bài thứ 8 trong loạt bài Theo Bước Chân Người, ghi lại sự kiện Chúa dự tiệc cưới tại làng Cana và sau đó là việc Chúa dẹp sạch đền thờ. Trong cùng một tuần lễ, năm môn đệ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu, đến ngày cuối tuần thì tất cả được mời dự một tiệc cưới tại Cana, một thị trấn trong miền Galilee. Thoạt tiên, đây có vẻ như là điều khó hiểu, ít ra là với các môn đồ mới. Họ theo Chúa không phải để đi đây đó dự tiệc hoặc tham dự các cuộc vui. Răng kỹ thuật như sau. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilee và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng, người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng, người biểu chi, hãy vâng theo cả. Và tại đó có 6 cái ché đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giuđa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Chúa Giêsu biểu họ rằng, hãy đổ đầy nước những ché này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng, bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu. Và người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng, mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilee, mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và bày tỏ sự vinh hiển mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Đó là theo Phúc Âm Răng chương 2, câu 1 đến câu 11. Tại sao sứ đồ Răng ghi lại câu chuyện này? Ông đã nêu lý do ngay trong phần kỹ thuật. Trước hết, đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu làm phép lạ và bày tỏ vinh quang Ngài. Và cũng chính trong cơ hội này, các môn đệ Chúa gia tăng đức tin nơi Ngài. Họ mới theo Chúa, nhưng tại Cana họ thực sự tin Ngài. Chính đó là lý do Răng đã ghi lại phép lạ đầu tiên Chúa thi hành tại Cana. Câu chuyện khá đơn giản. Tiệc cưới đang vui thì hết rượu nho. Mẹ Chúa Giêsu nói với Ngài, hết rượu rồi. Câu trả lời của Chúa Giêsu, hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Có vẻ thiếu tế nhị hay thiếu lễ độ? Một phần vì dịch sát nguyên văn, nhưng thật ra diễn tả tình cảm trìu mến đối với người thân thương. Như khi chịu đau đớn trên thập tự giá, Chúa Giêsu giao mẹ cho môn đồ thân tín nhất là Răng chăm sóc. Chúa đã dùng cùng một cách xưng hô như thế, được kỹ thuật trong Phúc Âm Răng chương 19, câu 25 đến câu 27 như sau. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu, có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài và Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng, hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Đó là theo Phúc Âm Răng chương 19, câu 25 đến câu 27. Sở dĩ có cụm từ hỡi đàn bà kia, một phần do cách dịch sát nghĩa nhưng thiếu uyển chuyển về ngữ văn. Câu nói của Chúa có thể chuyển dịch là: Thưa mẹ, sao mẹ nói chuyện này với con? Từ ngữ giờ ta chưa đến được dùng nhiều lần, hàm ý giờ cao điểm sứ mạng của Chúa là lúc Ngài phó dâng sự sống trên thập hình. Nói cách khác, Chúa muốn nói với mẹ rằng trọng tâm sứ mạng của Ngài không phải là làm công tác xã hội hay giải quyết những tình huống khó khăn trong cuộc sống, nhưng là dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Dù vậy, bà Mary vẫn nói với các người hầu bàn rằng nếu Chúa truyền bảo điều gì, họ đều phải tuân lệnh hết. Bà Mary có một hiểu biết tinh tế về Chúa Giê-xu, biết Ngài sẽ can thiệp và sẽ có cách giải quyết, cho nên bà đã căn dặn những người giúp việc thật rõ ràng nhưng cũng rất cứng rắn. Người bảo làm gì, phải vâng lời hết. Quả nhiên, Chúa bảo những người giúp việc đổ đầy các vại nước trước nhà. Đây là công tác vừa cực nhọc vừa không đúng thời điểm vì đang ở giữa tiệc cưới. Và mọi người, nhất là các gia nhân, đều đang bận rộn. Nhưng vì đã được căn dặn trước nên họ đã chấp hành nghiêm chỉnh. Và cũng chính vì thế, phép lạ đã xảy ra. Có tất cả 6 vại nước dùng rửa chân cho khách trước khi vào nhà. Mỗi vại chứa khoảng 80 lít nước. Khi các người giúp việc múc nước trong vại đem ra, thì nước đã biến thành rượu nho, mà lại là thứ rượu thượng hạng, khiến cho người chủ tiệc rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao nhà trai lại để dành rượu ngon cho đến cuối cùng. Câu hỏi thường được nêu lên ở đây là tại sao Chúa lại làm ra nhiều rượu nho như vậy? Nghĩa là 6 vại nước chứa đến gần 500 lít. Có người cho rằng chỉ số nước nào múc ra mới thành rượu. Nhưng như vậy lại nêu lên khó khăn khác là tại sao Chúa lại bắt đổ nước vào cả 6 vại. Khó khăn thứ hai là câu trả lời của Chúa Giê-xu với bà Mary chúng ta đã giải thích ở phần trên. Tuy nhiên, cách bà Mary trình bày nan đề cũng cho chúng ta một bài học quan trọng và thực tế về sự cầu nguyện. Bà chỉ nêu vấn đề với Chúa, hết rượu rồi, mà không yêu cầu Chúa phải làm gì. Bà hoàn toàn tin cậy là Chúa sẽ đáp ứng theo cách thức và thời điểm của Ngài. Sau khi đã trình bày nhu cầu lên cho Chúa, bà yên lặng tin cậy. Lòng tin của bà thể hiện qua lời căn dặn đám gia nhân: Người bảo làm gì, hãy vâng lời hết. Quả nhiên Chúa đã đáp ứng, và Ngài đã thi hành dấu lạ đầu tiên tại Cana. Đây cũng phải là nguyên tắc cầu nguyện của chúng ta. Thay vì đòi Chúa phải đáp ứng theo kế hoạch riêng, chúng ta chỉ cần trình dâng nhu cầu lên cho Chúa, rồi tin cậy, phó thác, chờ đợi, biết chắc rằng Chúa sẽ hành động theo chương trình của Ngài. Có người coi phần kỹ thuật này của Giăng không phải là ghi lại một sự kiện lịch sử, nhưng câu chuyện của ông chỉ có tính cách hình bóng. Họ cho rằng những vại nước ám chỉ do Thái giáo phải được thay bằng một chất mạnh hơn là rượu của phúc âm. Tuy nhiên, rất khó tin rằng Giăng có ý định kể lại câu chuyện trên trong ý nghĩa đó. Mục tiêu của phép lạ này dẫn đến đức tin nơi Chúa Giê-xu, như được ghi trong câu 11. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất và bày tỏ sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Đây thực sự là một phép lạ đã làm ra, chứ không phải là một dụ ngôn. Những người phủ nhận phép lạ tất nhiên buộc phải chấp nhận ý nghĩa hình bóng của câu chuyện, và đó lại là điều không thể chấp nhận được. Giăng gọi phép lạ này là dấu lạ, là một từ ngữ đặc biệt được dùng nhiều lần trong sách Tin lành thứ tư. Các tác giả Tin lành khác không dùng như vậy, nhưng vì Giăng lưu tâm đến giá trị các phép lạ là chứng nhân cho bản chất Chúa Giê-xu. Đây là điều ông đã khẳng định vào đoạn cuối phúc âm Giăng: Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chính qua dấu lạ biến nước thành rượu, âm thầm giải quyết một tình huống vô cùng bối rối của tiệc cưới, Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài, khiến cho các môn đệ thêm vững lòng tin. Phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo là Phúc Âm Giăng chương 2, câu 12 đến câu 22, ghi lại sự kiện Chúa dẹp sạch đền thờ. Trước khi khởi hành lên Jerusalem, Chúa Giêsu cùng đi với mẹ và các anh em đến Capernaum, một thành phố bên bờ hồ Galilê. Tại sao Giăng ghi lại chi tiết này mà không nói gì về những việc xảy ra tại đây? Người ta ước đoán rằng sau phép lạ tại Cana, dường như bà Mary biết Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ mạng và việc Chúa đến Capernaum chắc là để giải quyết ổn thỏa nơi ăn chốn ở cho bà. Vì sau đó, mẹ và các anh em Chúa không đi lên Jerusalem với Ngài. Phúc Âm Giăng chương 2, câu 12 đến câu 25 kỹ thuật như sau. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền của người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giuđa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng, thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giuđa lại nói, người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Đương lúc Ngài ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 2, câu 12 đến câu 25. Trong mùa lễ vượt qua, khách hành hương từ khắp các miền đổ dồn về Jerusalem. Chúa Giêsu và các môn đệ cùng đi, nhưng với những ý nghĩ khác nhau. Họ đi như những khách hành hương, nhưng Ngài thì như Chúa cứu thế. Đến nơi, họ dường như lạc mất trong hàng rừng người đi chảy hội. Nhưng Chúa Giêsu không đánh mất mục tiêu. Ngài nhắm hướng đền thờ đi thẳng tới. Vừa đến gần khu vực đền thờ, Chúa thấy những người buôn bán súc vật tranh cãi giành giật nhau, một cảnh tượng ở nơi quán chợ, chứ không thể ở trong khung cảnh đền thờ. Tập tục buôn bán súc vật chim bồ câu dùng làm sinh tế đã dần dần thành hình tại khu vực đền thờ, dường như là một sáng kiến giúp cho các khách hành hương không phải dắt theo sinh tế từ rất xa. Tuy nhiên, để đổi lấy cái tiện lợi đó, họ đã phải trả một giá rất cao. Hậu quả là số dân cư từ rất xa đến đây thờ phượng Chúa tại đền thờ Jerusalem hầu hết đều bị đám con buôn tại đây gạt gẫm. Chắc nhiều người cũng đã khó chịu về cảnh buôn bán bóc lột này, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, vì chính giới tư tế tại đền thờ cũng có chân trong những tổ chức buôn bán này. Chúa Giêsu nổi giận khi thấy con người làm chuyện bất xứng trong nhà cha. Chúa âm thầm bện một cái roi, tiến vào hành lang đền thờ để cho những người đang buôn bán biết cơn giận công chính của Ngài. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền của người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Biến cố này đã gây ra một số nan đề. Có người cho rằng Chúa Giêsu không bao giờ khởi đầu chức vụ của Ngài với một hành động thách thức các giới chức đền thờ như thế. Vì vậy họ cho rằng Giăng đã đảo ngược thứ tự diễn biến này, vì trong các sách phúc âm, biến cố Chúa dẹp sạch đền thờ là ở cao điểm chức vụ. Vì vậy những người phê bình như trên cho rằng biến cố này có ý nghĩa hình bóng hơn là lịch sử. Tuy nhiên, khi so sánh phần kỹ thuật của Giăng với các sách phúc âm cộng quan, người ta thấy có nhiều chi tiết rất khác, khiến cho có người cho rằng có thể là có 2 lần dẹp sạch đền thờ. Nhưng hầu hết, các học giả Kinh Thánh không đồng ý với cách giải thích này. Tuy nhiên, ý nghĩa hành động này của Chúa Giê-xu rất rõ ràng. Chúa không chấp nhận biến trung tâm tôn giáo thành trung tâm thương mại và cho thấy lòng nóng cháy sốt sáng của Chúa không chấp nhận việc lợi dụng tôn giáo để buôn bán kiếm lợi lộc vật chất. Sự kiện bị Chúa đuổi mà không ai dám phản đối cho thấy uy quyền thật của Chúa Giê-xu, cũng như sự kiện chính họ cũng đã từng thấy rằng việc buôn bán như thế trong đền thờ là điều không đúng. Tất nhiên Chúa Giê-xu không có ý phản đối việc dùng súc vật hay tiền bạc trong tiến trình thờ phượng tại đền thờ, vì súc vật cần làm sinh tế, còn tiền bạc cần để đóng thuế cho đền thờ. Tất cả các tiền địa phương đều cần phải đổi thành tiền chính thức, và khi đổi như thế, tất nhiên người đổi tiền sẽ tính một số lời lớn. Chúa Giê-xu phản đối tất cả những bất công đó, và sau này các môn đệ đã biết rằng chính lòng sốt sáng này của Chúa cứu thế cũng đã được tiên báo trong Thi Thiên chương 69 câu 9. Thay vì những hành động chống đối, người ta lại hỏi Chúa, Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ gì. Họ muốn Chúa phải làm một hành động phi thường nào đó để chứng tỏ thẩm quyền của Ngài một cách rõ ràng. Câu trả lời của Chúa thật lạ lùng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Không thể mô tả được nỗi kinh ngạc của người Do Thái khi nghe câu trả lời của Chúa. Họ nhìn đền thờ vĩ đại nguy nga tại thủ đô, rồi quay sang trách móc Chúa. Người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì dựng lại trong 3 ngày. Đền thờ tại Jerusalem do Herod Đại Đế khởi công là niềm hãnh diện dân tộc mà Chúa lại nói đến chuyện phá đi. Thật không thể hiểu được và lại càng không thể chấp nhận được. Ngay cả các môn đệ cũng không hiểu tại sao Chúa lại nói như thế. Mãi về sau, họ mới hiểu và răng đã ghi chú lời giải thích. Chúa nói về đền thờ của thân thể mình. Chúa coi thân thể Ngài là đền thờ của Đức Chúa Trời. Người ta sẽ giết Chúa, nghĩa là phá hủy đền thờ đó đi. Ngài sẽ phục sinh sau 3 ngày. Biến cố được răng ghi lại ở trên hết sức quan trọng, vì đã cho thấy ngay từ khởi đầu chức vụ công khai, Chúa đã nói về sự chết của Ngài là cao điểm của sứ mạng cứu rỗi, và sự chết của Chúa không phải là tai nạn, nhưng là mục tiêu đời sống Ngài.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hào mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Càng con hãy nhớ tình yêu sẽ đổi biến phận người từ trong tim khóc một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin Ngài trao đời con những đắng cay khổ sâu, nơi Ngài hồn con nương náu. Nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm Ngài là niềm tin phước, là trên diệu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đau ước mơ gì, tìm cả hòa lên chân Chúa, tìm hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân sẽ mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đính trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dịu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thấm hồng. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.